Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 60. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Có nhiều lý do đủ thứ hết trơn, và mình nghĩ nhóm hay là mình không tôn trọng cái điều răn thứ tư, mình thấy không có chuyện gì hết, mình thấy không có vi phạm gì hết. Nhưng trái lại, đó là vấn đề cần thiết phải chỉnh đốn trở lại, giống như là dân sự của Chúa ở trong thời gian của Nehemi. Tại vì phạm tội phá điều răn thứ tư thì giống như phá tất cả mọi điều răn khác. Nó cũng là ở một cái mức độ quan trọng, nghiêm nghị giống như là điều răn khác. Cho nên chúng ta muốn để ý rằng chúng ta thường xuyên coi thường điều răn thứ tư. Khi chúng ta coi thường điều răn thứ tư thì tất cả những điều khác ở trong đời sống của chúng ta rất khó để mà gây dựng trong đời sống theo Chúa, rất khó để có thứ tự ưu tiên đúng, rất khó để có một chiều hướng của nề nếp cuộc sống, mục đích cuộc sống đúng, vì chỗ căn bản đã bị bỏ dở chừng, đã bị coi thường, cho nên chúng ta phải trở lại ở đây. Cho nên tôi nhấn mạnh lại là điều răn thứ tư vẫn còn đang hoạt động, nghĩa là sự áp dụng của điều răn thứ tư nó vẫn tiếp tục. Có một số người nói điều răn thứ tư là nói về ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là thuộc về dân Israel, sau đó thì đã bỏ ngày Sa-bát. Có những luật lệ đặc thù cho dân Israel về ngày Sa-bát, nó có luật Sa-bát cho dân Israel, vì ngày Sa-bát trở thành cái giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Israel. Nhưng mà 10 điều răn này được ban cho trước khi giao ước đó, và nó được đặt trên cái căn bản của sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, cho nên nó áp dụng cho tất cả mọi người. Và điều mà mình thấy được là nếu mà mình coi thường điều răn này hay là coi thường cái vấn đề này thì rất khó khăn, như tôi nói, để mà gây dựng đời sống đức tin, để mà có thể ảnh hưởng trên ngay cả gia đình con cái của mình hay là làm cái công việc của Chúa. Tại vì mình đã mất cái nền tảng nó lung lay rồi, không có xây được cái gì trên đó cho tới khi cái căn bản này được thiết lập. Căn bản đó là biệt riêng ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong 7 ngày có một ngày Chúa muốn để biệt riêng ra cho công việc của Chúa và sự thờ phượng Chúa.
Cho nên điểm thứ nhất mà chúng ta muốn nói đó là thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Tôi muốn dùng cái chữ nề nếp, cái chữ pattern đó là cái chữ mà nó có nề, có nếp, nó được lặp đi lặp lại. Vì đây là cái điểm mà Chúa đang muốn dạy dỗ. Đó là, Chúa nói làm sao? Hãy nhớ lại ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói là có một tập quán, có một cái tiến trình, có một cái nề nếp của cuộc sống. 6 ngày cái ngươi làm việc, ngày thứ 7 biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và cái điều đó là điều lặp đi lặp lại. Và nó phải là một cái mẫu mực trong đời sống của chúng ta, một cái nề nếp. Để ý là chúng ta không nói là để thì giờ đi nhà thờ. Chúng ta để riêng ra một ngày. Cái vấn đề là không phải là có thì giờ đi nhà thờ không, cái đó nó là một phần. Nhưng mà tập quán đó là có một ngày không giống những ngày khác, một ngày biệt riêng cho một mục đích khác biệt mà Chúa sẽ thẩm định. Và cái ngày đó là cái ngày gọi là cái neo cho ngày tháng của mình ở trong Chúa. Cho nên một số mình nói để thì giờ đi nhà thờ. Nhưng mà nếu mình không có suy nghĩ tập quán của cái ngày, cái nề nếp của cái ngày, thì cái thì giờ của chúng ta rất là giới hạn và chúng ta không được gây dựng hay là không được thay đổi đúng cái mức mà Chúa muốn ở trong đời sống của chúng ta. Như vậy là cái điểm chú ý là cái sự biệt riêng ra là biệt riêng cả một ngày trong cái tập quán của đời sống. Và điều đó là quan trọng. Và Chúa nói là hãy nhớ lại. Ở phía trên thì cái chữ là ngươi chớ, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời. Tức là những điều ngăn cấm đưa ra để không làm vi phạm. Nhưng mà tới cái phần ngày nghỉ này thì nó là ngươi hãy nhớ, nhớ lại ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tức là đây là một điều phải đem lại trong hoạt động của mình, trong cái sự thực hành của mình. Và đây không phải là điều mới, đây không phải là cái chuyện mới đưa ra. Đây là chuyện Chúa đã thiết lập lâu rồi và Chúa muốn chúng ta không vi phạm cái luật lệ này. Chúa muốn chúng ta biệt riêng ra, Chúa muốn chúng ta tôn trọng ngày đó, không có vi phạm điều đó. Thì rõ ràng thì Chúa đã nói vì sao? Vì đây là điều Chúa tạo dựng nên trong sự sáng tạo của Chúa. Chúa đã sáng tạo trong công việc sáng tạo của Chúa. Chúa thiết lập ngày thứ bảy trong cái mẫu mực nề nếp của tất cả mọi người sống trong thế gian này. Đặc biệt cho những người biết Chúa thì ngày đó có một cái mục đích riêng biệt. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Đức Giê-ba câu số 10, trong ngày đó thì đưa ra tất cả những cái điều là phải nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại cái phần đó. Rồi cái lý do là sao trong câu số 11? Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Cái lý do là gì? Vì Chúa đã thẩm định cái ngày nghỉ này trong công cuộc sáng tạo của Chúa. Chúng ta dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn số 2, chúng ta thấy rõ ràng hơn. Sáng Thế Ký đoạn số 2 câu số 1 tới câu số 3. Ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7 đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Cái lý do mà ngày thứ 7 đặc biệt là vì sao? Vì Chúa nói rằng ngày này là ngày ta nghỉ. Đây là cái mẫu mực làm việc của ta. Đây là cái nề nếp mà Chúa thiết lập. Và Chúa nói rằng ngày này được biệt riêng ra, Chúa nghĩ các công việc, Chúa đặt cái ngày đó là ngày thánh, và cái ngày đó là ngày biệt riêng ra cho một cái mục đích của Chúa. Cho nên Chúa làm các công việc của Chúa, Chúa làm xong công việc của Chúa trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa biệt riêng ngày đó ra là ngày thánh, là ngày nghỉ của Chúa. Và đó trở thành cái căn bản của đời sống áp dụng cho tất cả mọi người. Và áp dụng cho tất cả mọi người, dầu những người không tin Chúa, tất cả. Cho nên cái ngày đó là cái ngày được biệt riêng ra. Chúng ta không làm ngày đó nên thánh. Dù ở trong cái bản dịch tiếng Việt thì nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúng ta không có làm cái ngày đó nên thánh. Gọi là chúng ta không vi phạm cái sự thánh khiết của ngày đó. Thì đó là cái ý. Chúa đã thiết lập ngày đó là thánh. Chúa đặt nên đó là ngày thánh khi Chúa tạo dựng nên trời đất. Chúa đặt cái ngày thứ 7 là ngày thánh, là ngày biệt riêng ra. Và Chúa nói là hãy nhớ lại cái nguyên tắc sống đó. Đừng vi phạm cái ngày thánh của Chúa. Nhưng phải sống thích hiệp và nối kết với ngày thánh mà Chúa đã tạo dựng nên từ khi sáng thế. Cho nên chúng ta muốn thiết lập là ngày này đặc biệt không phải vì chúng ta hay là cho chúng ta, nhưng là vì Chúa đã thiết lập cho mục đích đời đời của Chúa. Nhưng mà phân biệt là phân biệt sao? Phân biệt sao? Phân biệt ra khác biệt với cái công việc làm trong 6 ngày khác. Nghĩa là đây là sự phân biệt về cái công việc và mục đích của công việc. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Câu số 9. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trong ngày đó, thì các ngươi sao? Không làm cái việc như trong 6 ngày trước. Nó có cái việc mà mình phải làm, lát nữa chúng ta sẽ học. Và để mà chúng ta thấy được cái vấn đề phân biệt ra khỏi công việc làm này, đó là cái mục đích của cái công việc làm. Mục đích của công việc làm là kiếm ăn, nuôi dưỡng gia đình, lo cho con cái, nghĩa là cho sự sinh sống. Và Chúa nói đó là điều Chúa ban cho, phải lo cho gia đình, phải lo việc sinh sống, phải chịu trách nhiệm những điều đó trong 6 ngày mà Chúa ban cho. Nhưng ngày thứ bảy thì không sử dụng cái ngày thứ bảy cho cái mục đích đó được. Chúng ta chỉ cần dở ra ở phía trước mấy đoạn kinh thánh, vào đoạn số 16, khi Chúa ban mana thì chúng ta sẽ thấy sự phân biệt này rất là rõ ràng. Phần kinh thánh này hơi dài một tí, nhưng tôi muốn đọc để cho chúng ta thấy phân biệt được thế nào là sự phân biệt ngày thánh của Chúa. Trong đoạn số 16 thì bắt đầu từ câu số 4, tôi đọc câu số 4 số 5. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xê rằng: Này, ta sẽ từ trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử coi dân có đi theo luật lệ ta hay chăng. Qua ngày thứ 6, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp 2 của mình thường thâu hàng ngày. Chúa nói là Chúa sẽ ban cho thức ăn cho mỗi ngày đầy đủ cho tất cả, và ngày thứ 6 Chúa sẽ ban cho gấp đôi, vì Chúa nói ngày thứ 7 là phải là ngày nghỉ. Câu số 13. Vậy chiều lại có chim cút bay lên phủ trại quân, đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi trên mặt đồng vắng, thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Thì vì chẳng biết vật đó là gì. Mô-xê bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me. Dân Israel bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm từ ô-me, ai lượm nhiều thì chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Nghĩa là Chúa cung cấp cho đủ mọi vật thức cần dùng, ai cần bao nhiêu Chúa ban cho bấy nhiêu. Mô-xê nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Mô-xê. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, vật xanh mùi hôi hám. Mô-xê bèn nổi giận cùng họ: Vậy hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Thì Chúa nói cái nguyên tắc là gì? Là Chúa sẽ ban cho đầy đủ. Ai mà vì ham muốn, vì sợ thiếu ăn này kia để dành thì nó cũng không có ích lợi gì, nó sẽ bị hư đi hết tất cả. Đến ngày thứ 6, dân sự lượm lương thực gấp 2, mỗi người 2 ô-me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Mô-xê rõ, người đáp rằng: Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món các ngươi muốn nướng, nấu món chi các ngươi muốn nấu, hễ còn dư hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Mô-xê truyền, vật đó chẳng sanh mùi hôi hám, cũng chẳng hóa thâu chút nào. Khi sử dụng điều mà Chúa ban cho đúng theo mục đích của Chúa thì nó có ích lợi. Rồi nói tiếp rõ ràng, Mô-xê bèn nói rằng: Bữa nay hãy ăn đồ ăn đi, vì ngày là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Nhớ cái câu đó, trong ngày Sa-bát Chúa không có ban cho đâu, ngày đó Chúa sẽ chẳng có ban mana đâu. Ngày thứ 7 một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xê rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp cho ta cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ 6 Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7 mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ 7 dân sự đều nghỉ ngơi. Đây là cái nguyên tắc để cho chúng ta thấy rằng Chúa ban như thế nào trong cơ vấn đề công ăn việc làm, và cái thứ tự ưu tiên của ngày biệt riêng ra như thế nào trong cái hệ thống sống ngày tháng của chúng ta. Ở trong Xuất Gia Tục Ký, đây là lần đầu tiên cái chữ Sa-bát, tức là ngày nghỉ, được sử dụng. Và cái ngày nghỉ này được sử dụng là cái ngày nghỉ không đi làm ăn nữa, không ra thâu trữ mana cho mình nữa. Và cái mục đích của ngày nghỉ này đó là được biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên Chúa làm hai điều mà chúng ta thấy về vấn đề ngày Sa-bát. Thứ nhất là Chúa không ban cho mana trong ngày Sa-bát. Thứ hai là Chúa ban cho trong ngày thứ 6 đủ để dùng trong ngày Sa-bát. Và những điều mà Chúa ban cho thì không bị hư đi, không bị thối trở thành dòi bọt. Cho nên vấn đề mà chúng ta phân biệt đó là cái ngày này là ngày không làm ăn trong cái mục đích cho chính mình để mà nuôi thân, nuôi gia đình. Ngày này có những cái công việc khác hơn. Chúa bảo đảm rằng nếu mà biệt riêng ngày đó ra thì Chúa sẽ ban cho đầy đủ mọi nhu cầu. Và Chúa cũng bảo đảm rằng nếu mà đi cái ngày đó mà ra thực hiện cái công việc thì sẽ không tìm thấy gì đâu, vì Chúa không ban cho điều gì trong đó. Cho nên mình có những vấn đề như thế này. Chúa nói rằng đừng có quan tâm, vì Chúa sẽ lo chu toàn ban cho nhu cầu của chúng ta đúng theo điều mà chúng ta cần. Ngày nào đủ cho ngày đó, ngày thứ sáu sẽ cho đủ cho ngày thứ bảy. Cho nên nếu mà biệt riêng ngày thứ bảy ra, cái ngày nghỉ ra, thì sẽ không mất mát, sẽ không thiếu hụt ở trong đời sống. Chúa bảo đảm điều đó. Và phía cạnh ngược lại là nếu mà không biệt riêng ngày nghỉ mà đi ra tìm kiếm công ăn việc làm thì sẽ không tìm được cái gì, và những gì mình tìm được nó sẽ trở thành hôi thối, nó sẽ trở thành hư hỏng. Chúa cũng bảo đảm điều đó luôn. Cho nên ở đây là Chúa nói có những người đi ra, cũng đi ra làm công ăn việc làm, nghĩa là đi ra tìm mana thì không thấy gì hết. Vì Chúa nói Chúa đâu có ban cho trong ngày đó để đi tìm cho cái mục đích đó đâu. Còn những người mà để dành sai trật thì Chúa nói là những cái gì mà mình giữ lại cho mình mà ở ngoài cái sự ban cho của Chúa, nó đều trở thành hôi thối tất cả, nó đều trở thành cái hại cho mình. Cho nên cái nguyên tắc ở đây nó rõ ràng cho chúng ta thấy là tất cả mọi điều chúng ta có là nơi Chúa ban cho mục đích của Chúa. Nếu chúng ta vì lý do riêng của mình, vì sự tham tiền hay là vì sự lo âu về sự an ninh, về bất cứ điều gì mà đi ra khỏi cái mực thước ban cho của Chúa, thì tất cả mọi điều chúng ta hốt vào, dự trữ vào đều trở thành hôi thối cả. Nó đều trở thành cái hại cho chúng ta chứ không phải là cái lợi. Điều này quan trọng để nhớ. Điều thứ hai là khi chúng ta vâng phục lời Chúa, đi theo cái nguyên tắc sống của Chúa, biệt riêng những ngày của Chúa cho mục đích của Chúa, thì Chúa sẽ bảo toàn không thiếu thốn vì cái quyết định đó. Dầu trước mắt chúng ta có thể thấy là ông làm vậy thì sao sống, làm vậy thì sẽ thiếu làm sao. Chúa nói bảo đảm, ngày thứ sáu Chúa sẽ ban cho đầy đủ để có thể nghỉ ngày thứ bảy. Như vậy thì chúng ta phải nói như thế này, như vậy là quyết định biệt riêng ngày nghỉ, biệt riêng ngày thánh mà dân sự Nehemi đã thấy rằng mình đã không làm và bây giờ cần sự thay đổi, thì ở trên cái nguyên tắc rất là rõ ràng của Kinh Thánh, Chúa biểu phải đi làm. Nhiều khi chúng ta là những người lớn rồi thì mình hiểu được vấn đề. Có những người trẻ không đi làm cho đủ 6 ngày rồi sau đó thăng thiếu, Chúa nói ngủ một cái lật qua lật lại như bản lề thì sao? Thì chắc chắn là thiếu thốn chứ sao? Chúa nói 6 ngày đó, làm tất cả công việc của mình 6 ngày, ráng hết sức để làm công việc của mình, Chúa sẽ ban cho trong những cái ngày đó. Cho nên chúng ta phải làm việc trong cái chỗ cơ hội Chúa ban cho. Nhưng ngày thứ bảy thì biệt riêng ra. Tôi cũng muốn nói rằng khi chúng ta học Kinh Thánh chung với nhau, nghe giảng dạy về vấn đề biệt riêng ngày thánh, thì có những người cần nghe những bài này thì lại không có mặt ở đây để nghe. Cho nên các anh chị em là những người có mặt ở đây, tôi không muốn là giống như là làm cho nặng gánh thêm, vì anh chị em là những người có mặt để nghe. Cho nên nhưng mà những người mà không có mặt ở đây, nếu là trong gia đình mình, là bạn bè mình, con cái mình, cha mẹ mình, thì mình về mình nhắn lại. Có lời của Chúa ban cho, cần phải nghe. Đem cái tape về, đem cái CD về, lên mạng để cho họ nghe. Vì sao? Vì đây là điều cần thiết, vì đây là cái chuyện Chúa nói là phải thiết lập cho đời sống của mình. Vì nếu sai trật chỗ này là sai trật tất cả, chứ không phải là chỉ sai trật một khía cạnh nào. Đây là cái căn bản của đời sống theo Chúa. Cái nốt nhỏ đó là ở trong Cựu Ước thì cái hệ thống là 6 ngày thì tới ngày nghỉ là ngày Sa-bát. Ở trong thời gian sau khi Chúa sống lại thì cũng đề nếp của làm việc 6 ngày và ngày nghỉ, thì nó đổi lại là cái ngày đầu tiên ngày nghỉ là ngày Chủ Nhật, là ngày Chúa sống lại. Thì 6 ngày tới ngày nghỉ hay là nghỉ rồi làm việc 6 ngày thì cái đề nếp nó vẫn như vậy. Chỉ có đổi lại là cái ngày của Chúa, ngày thờ phượng là ngày Chúa sống lại. Thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi đó, vì cái hệ thống cũ đã qua đi, hệ thống mới qua Chúa Giêsu được thiết lập. Tôi không có giờ để đọc, nhưng mà trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 20 câu 7 câu 8, Cô Rinh Tô nhất đoạn 16 câu 10, câu 1 câu 2, Thơ Huyền đoạn 1 câu 10 câu 11, đó là những phần Kinh Thánh đặt để rằng cái ngày nghỉ hiện bây giờ là ngày Chủ Nhật, ngày đầu tiên trong tuần. Cho nên chúng ta vẫn theo cái mẫu mực này, và cái mẫu mực này được đem vào trong thời đại của Hội Thánh, mà gọi là thời đại ân điển. Thời đại ân điển vẫn theo mẫu mực Chúa thiết lập, làm việc 6 ngày, nghỉ 1 ngày, thờ phượng Chúa. Nó không khác hơn, vì đây là cái mẫu mực Chúa thiết lập cho toàn thể tất cả công việc Chúa sáng tạo.
Thank you. sáng soi trên bước tâm tôi lang thang bơ vơ như chiến lìa xa Chúa tôi lạc nơi rừng sâu dương xuống che lối quyết một lòng Giêsu trên ngôi cao, thương thương xót ai, lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ u ơ, nằm trong chiếc nôi, hoặc xem trời cao.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi tin.